SBS Việt ngữ.
Thưa anh và thưa thính giả của đài SBS, những cái việc mà nó liên quan đến cái tệ trạng mại dâm trong việc làm giấy kết hôn giả hoặc là đưa các em vị thành niên qua Đài Loan dưới danh nghĩa là sum họp gia đình hoặc là đại khái là dùng cái danh nghĩa gia đình để đưa các em qua bên này, đến giờ phút này đó ở Đài Loan nó khá là phổ biến. Lý do là bởi vì chính phủ Đài Loan hiện nay đang còn khuyến khích mở cửa và khuyến khích cái việc đi lại dễ dàng giữa Đài Loan và các nước Đông Nam Á do chính sách kinh tế hướng Nam của chính phủ Thái Anh Văn. Và cái chính sách đã đưa ra đó để mà tình trạng thiếu hụt du khách mà trước kia là Trung Cộng nó đưa qua để mà nó dùng cái này như là cái áp lực kinh tế đối với Đài Loan. Thì khi mà chính phủ mới lên đó thì họ nhìn ra được cái điều đó và họ đã giải quyết cái chuyện đó. Thành ra Trung Cộng nó không cho người qua nữa, thành ra bây giờ là họ mở cái cửa này. Bây giờ họ mở cái cửa này đó thì những người Việt Nam mà muốn qua Đài Loan đó thì họ chỉ xin visa và chính phủ Đài Loan cho họ được qua Đài Loan ở bên này đi chơi, đi du lịch khoảng chừng một tháng. Thì người ta lợi dụng cái chính sách mở cửa về visa cho nên nó là khá nhiều người Việt Nam qua bên Đài Loan ở dưới danh nghĩa đi chơi nhưng mà qua bên này để đi làm một số những cái việc như nó vi phạm đến cái thuần phong mỹ tục hoặc là qua bên này trốn lại ở bên Đài Loan. Liên quan đến cái việc mà thuần phong mỹ tục đó thì cái điều mà anh cũng vừa mới nói đó nó liên quan đến khoảng chừng 3 em giới tuổi vị thành niên được người của gia đình hoặc là những người thân quen trong gia đình đưa qua bên Đài Loan để đi du lịch theo cái dạng như vậy. Nhưng mà khi qua bên này rồi đó thì họ lại đưa vào trong các cái nhà thổ để mà đi làm công việc là tiếp khách và những cái việc khác. Thì sau đó thì bị ở bên phía nhà chức trách là bên sở di dân họ đi họ điều tra và họ đã bắt cái người con gái này rất là trẻ cộng với lại những cái người mà chủ trương cái việc này. Nó có một cái điều mà tôi nghĩ đó là cái lạ đó là những cái người con gái giới tuổi vị thành niên này thì lại bao che giữ kín đáo cái thông tin hoặc là những cái việc mà các em qua bên này với nhà chức trách là bởi vì họ nói là họ biết ơn những cái người mà đưa họ qua bên này. Thì họ nói là cái người mà họ đưa họ qua bên này rất là tốt, tạo công ăn việc làm cho các em, rồi săn sóc cho các em từ vật chất cho đến tâm lý cho đến tinh thần. Và tôi nghĩ các em cái số tuổi mà còn trẻ như vậy thì tôi nghĩ là những cái người mà đưa các em qua đó họ dùng cái mánh khóe về tâm lý như thế này để tạo cái cảm giác là họ được bảo vệ, để rồi sau này có những khó khăn để mà đi vào cái vấn đề điều tra thì họ là những cái người mà bao che thông tin của những cái người mà thực sự là đang còn làm hại họ. Thành ra chính phủ Đài Loan bên này các nhà chức trách cũng khá là mệt mỏi, cũng gặp rất nhiều cái thách thức liên quan cái việc mà giải quyết những cái việc như vậy. Còn liên quan đến cái việc mà của chúng tôi khó khăn trong cái vấn đề mà đi giải cứu các em, nó thực ra đó thì chúng tôi là những tổ chức phi chính phủ cho nên chúng tôi chỉ có thể giúp các em được khi các em là người trực tiếp liên lạc với chúng tôi và chúng tôi thông báo cho chính phủ và chúng tôi đến tại chỗ để mà giải cứu các em. Trong trường hợp này đó thì chính bên sở di dân họ được báo rồi sau đó họ khởi động cái chuyện mà đi điều tra. Thành ra đó cái việc này đó là cái việc nó liên quan đến sở di dân. Thành thử ra đó là vì cái sự phức tạp của cái công việc làm ăn trong các nhà thổ, thành thử ra đó nếu mà chúng tôi mà tiếp cận ở những cái nơi như vậy thì
thưa Linh Mục, cũng qua câu chuyện mà Linh Mục nói trước đây đó thì Linh Mục cho biết rằng rất là khó khăn trong việc giải cứu các nạn nhân và làm thế nào để được hợp pháp. Thì những cái việc này, thưa Linh Mục, những nạn nhân phải được đến ở tại trung tâm cứu tế của Linh Mục mới có thể giúp đỡ, chứ nếu họ ở ngoài thì không thể nào làm được, phải không ạ?
Vâng, theo kinh nghiệm của chúng tôi đó thì trước hết là họ là những người liên lạc với chúng tôi cần được giúp đỡ. Thì trong trường hợp như vậy thì chúng tôi mới liên lạc với nhà chức trách rồi sắp xếp để rồi đưa báo chí đến rồi cùng với lại báo chí cùng với lại các giới hữu trách để mà giúp đỡ cho họ. Cái thứ hai đó là khi mà được giải cứu xong đó thì họ đến một cái nơi an toàn. Tại vì nó an toàn là thực ra của họ cũng họ chỉ biết an toàn thôi. Nhưng mà đi đến đâu đó là cái sự sắp xếp của bên chính phủ. Nhưng mà trong trường hợp văn phòng của chúng tôi trực tiếp tham gia vào đó thì chúng tôi sẽ có cách để chúng tôi làm việc với nhà hữu trách để mà giúp đỡ cho họ. Và cái điều thứ ba đó là các em đó phải tin tưởng chúng tôi thì các em nó mới hợp tác, để các em đưa ra một số thông tin, và qua một số thông tin như vậy thì bên phía cảnh sát họ mới có thông tin điều tra về cái vụ án đi đến chốn. Cho nên đó là cái khó khăn là các em bảo vệ cho những người mà các em mang ơn, nhưng mà thực ra đó là những người hại mình.
Dạ vâng, nếu mà trong trường hợp các em này lầm tưởng rằng những người hại mình là những ân nhân, thì thưa Linh Mục, làm thế nào để giúp đỡ cho các em này biết được âm mưu của những người đó, thưa Linh Mục? Dạ.
Tôi nghĩ đó, mình cũng có thể mình chia ra từng cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là tạo cái sự tin tưởng giữa chúng tôi với các em trước. Giai đoạn thứ hai đó là giúp cho các em thấy được rằng là các em qua bên này theo cái dạng như vậy đó, về phương diện luật pháp đó, thì nó bị sai. Và cái thứ ba nữa đó, từ đó dẫn các em, giải thích cho các em thấy là những công việc của các em làm đó, nó cũng là cái công việc mà nó vi phạm đến cái luật thuần phong mỹ tục của Đài Loan. Và tôi nghĩ cái bước kế tiếp đó là dựa vào những cái điều mà giải thích cho các em thấy những cái sai như vậy đó, thì hỏi các em là một người mà biết cái việc này sai mà lại đưa các em qua bên này làm cái việc sai như vậy đó thì các em nghĩ gì? Tôi nghĩ đó là nó phải đi từng cái bước như vậy, và sau đó các em nhìn ra được vấn đề thì thấy rằng là cái những người ân nhân này thực ra là những người hại mình chứ không phải là những cái người giúp đỡ cho mình.
Dạ vâng, Linh Mục cũng có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này, thành thử ra có những bước như vậy. Nhưng mà thưa Linh Mục, có lẽ nguyên nhân chính yếu là cuộc sống tại Việt Nam quá khổ cực, thành thử ra các em còn ngây thơ tin rằng những người ra tay giúp đỡ mình để có công việc ở nước ngoài là ân nhân. Chứ thực sự nếu mà giải thích như vậy thì có lẽ các em cũng là cộng tác với trung tâm để được về nước an lành và tránh được những cái tội trạng tại địa phương, phải không thưa Linh Mục? Dạ.
Thưa anh, cái tình trạng ở Việt Nam đó, thì tôi ở bên này qua những thông tin có được từ trong anh chị em công nhân đó, thì tôi chưa có nghe thấy bất cứ một người công nhân nào nói với tôi là họ muốn trở về Việt Nam để họ sinh sống. Tôi hỏi là tại sao như vậy thì họ nói đó là ở Việt Nam không thể đi làm cái công việc mà có đủ thu nhập để mà chăm sóc cho gia đình được. Thứ nhất, cái thứ hai đó là cái khó khăn mà chính phủ địa phương tạo ra cho họ. Anh có biết là tôi không biết là người Việt Nam mới Úc có biết hay không, đó là những người có con cái đi làm nước ngoài ở Việt Nam đó là cái tụi cán bộ nó biết, hành từ có cái việc gì mà cái nó cầm sổ sách đến nhà để nó đòi, nó xin trước không xin rồi thì nó bắt là phải có cái nghĩa vụ nó bắt buộc cho nó. Cái đó là cái khó khăn làm cho họ không muốn về. Cái thứ ba họ đó là ở nước ngoài người ta có dân chủ, người ta có tự do, người ta sống thoải mái ở ngoài ở những cái nước như là đi Đài Loan, hành từ đó họ về họ bị rất là gò bó và họ không muốn về chút nào hết. Rồi đi qua đến cái vấn đề của các em gái qua bên này đó. Đúng là cái tình trạng ở Việt Nam là nghèo nè, rồi khổ nè, rồi là hối lộ tham nhũng nè, đạo đức xuống cấp nè. Thì tôi được biết đó, những cái em mà tôi vừa mới nói đó là những em mà ở Việt Nam các em đã từng làm qua cái công việc này. Có nghĩa là gì? Các em qua cái chuyện này là cái chuyện khá bình thường, cho nên là các em đó qua bên này đi làm cái việc như vậy. Trước khi qua bên này các em có biết không hay không là tôi không biết cái chuyện đó, nhưng mà cái thông tin tôi có được nó là như vậy. Tuy nhiên cũng có những các em bị lừa qua bên này buôn bán, ngay cả những người cô dâu. Có nghĩa là gì? Là những người đó cứ nghĩ là tôi đi lấy chồng nước ngoài và tôi muốn cả thay đổi cuộc đời của tôi thì tôi làm công việc như vậy. Nhưng mà thực ra khi qua bên này mới vỡ mộng ra rằng gì? Là gì? Cái điều tôi ông ước nó không phải là những cái điều mà tôi có được ở bên này. Tôi bị buôn bán ở bên này, tôi bị gạt qua bên này. Nó cũng có những trường hợp như vậy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.